ngay từ phút đầu tiên gặp cô ta. Bên cái đệm nhem nhút của một khách sạn rẻ tiền, tôi đã có ý định cương quyết là sẽ cứu vớt cô ta. Vì tâm trạng tôi lúc đó có nhẽ cũng hơi giống như tâm trạng của Huyền như lúc này. Tôi nghĩ như một nhà văn nào đó đã viết là: chúng ta sẽ có tội nếu chúng ta chỉ nghĩ đến lên thiên đường một mình. Tôi không muốn lên thiên đường một mình, nên tôi đã tự đâm đầu xuống địa ngục để lôi cô ta lên. Nhưng tôi càng sốt sắng, hăng hái muốn cứu vớt, thì cô lại càng thêm dối trá, hư hỏng. Và cô càng hư hỏng thì tôi lại càng cay cú, lại càng say mê. Thậm chí tôi đã ăn cắp cả tiền gia đình đưa cho cô ta, giống như là bao tình nhân của cô. Đạt ngừng lại uống thêm một ngụm nước cam. Huyền sốt ruột hỏi: thì kết cục ra sao? Kết cục là cô đã tìm thấy cái chết bất ngờ trong một tai nạn xe hơi. Nếu cô ta không chết, tôi tin chắc bây giờ tôi vẫn sống dưới địa ngục với cô ta. Tôi đã lấy cô ta và mãi mãi sẽ ràng buộc cuộc đời mình vào cái nợ tiền kiếp đó. Có nghĩa là theo ý thầy, người ta chỉ nên sống ích kỷ. Ai xuống địa ngục thì mặc ai, không nên tính chuyện cứu vớt cho mắc công. Có phải vậy không thầy? Đạt lắc đầu. Huyền hiểu sai ý rồi. Tôi không nghĩ như vậy. Đạt giả thuyết là người đàn bà đó hồi sinh và tôi được sống lại quãng đời quá khứ của tôi, thì có nhẽ tôi vẫn tính chuyện cứu vớt người thiếu nữ đó. Nói vậy để Huyền hiểu là tôi không hối tiếc cái việc mình làm. Nhưng sở dĩ tôi kể chuyện cho Huyền nghe là cốt để Huyền thấy rằng nhiều khi chỉ vì chúng ta muốn đưa một người lên thiên đường mà rốt cuộc cả hai đều phải xuống địa ngục. Huyền cắt ngang lời Đạt: nhưng em có ý định lôi ai lên thiên đường đâu. Chính em cũng không muốn lên thiên đường cơ mà. Em chỉ muốn sống với cái địa ngục trần gian, biến cái địa ngục này thành thiên đường. Như vậy thì đâu có giống chuyện của thầy, có phải không thầy? Đạt cười ngất, nửa tán thưởng mà nửa mỉa mai. Thế thì còn nói cái gì nữa, nhất Huyền rồi còn gì. Nhưng riêng về chuyện ông Tuấn hỏi mượn tiền thì tôi đề nghị với Huyền một điều, Huyền có sẵn lòng nghe hay không? Dạ em sẵn lòng. Cái việc này Huyền để cho tôi lo cho Huyền. Tôi sẽ gặp ông ta, nếu thấy cần phải giúp thì tôi sẽ đưa tiền cho ông ta, nói là của Huyền đưa. Nếu thấy cũng chả cần giúp nữa thì tôi sẽ báo cho Huyền biết, và Huyền cũng nên chấm dứt liên lạc với ông ta. Huyền nghĩ như thế nào? Huyền đắn đo một lúc rồi nói: dạ cũng được thầy, nhưng thầy đưa em về kéo nhà em mong. Và cũng như Khải khi đưa Diễm về, Đạt đưa Huyền tới trước nhà nhưng không có vào. Mặc dầu Huyền cứ khẩn khoản mời thầy, biết Đạt vẫn còn chưa nguôi về chuyện của Diễm đi cine với Khải, Huyền dịu dàng hỏi Đạt: vậy thầy có muốn nhắn chị Diễm điều gì không? Đạt không nói, chỉ lắc đầu nhìn Huyền rồi đi thẳng. Lê Tuấn nằm trên giường một mình mãi miết lấy cổ bài phé, bói thử xem sắp có tiền hay chưa, thì có tiếng gõ cửa. Cứ vào. Người thư ký của văn phòng quản lý Binh Điên Hy Mã Lạp Sơn mở cửa, hầm hầm nói với Tuấn: ông quản lý bảo tôi là nói với ông rõ, đến ngày mai là đúng 4 tháng rồi. Nếu ngày mai mà ông vẫn ì ra đó không thanh toán tiền phòng thì ông chủ tôi sẽ bắt buộc lấy lại chìa khóa phòng và sẽ cho người khác thuê và giữ hết quần áo vali của ông để làm tin. Tuấn cười nham nhở: làm gì mà tởn đến thế, yên chí đi, sắp có tiền rồi. Sắp là bao giờ, chúng tôi không muốn nghe cái lời hứa suông mãi, ông tính như thế nào? Tuấn đành xuống nước, dùng cái giọng thân mật nói khẽ với người thư ký: thôi, nhờ cậu nói khéo với ông quản lý dùm, thế nào cũng có tiền kia mà. Có một bà thiếu tướng mê tranh của tôi lắm, tôi đang điều đình mua bức tranh đắt ý nhất của tôi, nhưng tôi đòi tới 15.000 mà bà ta chỉ trả có 6.000 nên tôi chưa có bằng lòng. Tranh gì mà quý đấy? Bức tranh nhan đề là Chờ Tiền. Người thư ký phì cười: chắc ông vẽ bức tranh trong lúc đang chờ tiền có đúng không? Đúng như thế. Nguồn cảm hứng của tôi lúc đó rất là thật và mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi chỉ nhìn nét mặt của người trong tranh, người xem tranh cũng hiểu ngay là đang chờ tiền. Thế bà thiếu tướng của ông có chờ tiền đâu mà lại thích cái bức tranh chờ tiền của ông? Tuấn cười bí mật. Số là dưới bức tranh tôi không có để là chờ tiền, mà tôi lại mập mờ để một cách văn vẽ là chờ đợi. Chắc bà thiếu tướng của tôi cũng đang chờ đợi một cái gì đó nên mới thích cái bức tranh của tôi. Tuấn đang hứng rờ gói thuốc lá để hút thì không còn liếu nào nữa, chàng bèn bảo người thư ký với giọng rất hách: có tiền lẻ không, mượn tạm 50 mua thuốc lá đi, mai rồi trả. Người thư ký đã quên hẳn mất mình lên đây để gặp Tuấn là đòi tiền, liền vui vẻ móc ví ra đưa cho Tuấn 50. Đây nè bố, mua thuốc lá hút mà chờ tiền. Người thư ký đi ra rồi, Tuấn quay về với cổ bài bối của mình thì lại nghe tiếng gõ cửa. Cứ vào. Cửa mở, Đạt lần khần tiến vào. Xin lỗi ông, tôi muốn gặp ông Tuấn. Chính tôi đây, tôi là Đạt, thầy dạy học của Huyền. À, ra thế, thưa ông giáo sư Đạt. Dạ. Tuấn bỏ cổ bài xuống giường, lóng ngóng đứng lên, chìa tay bắt tay với Đạt thật chặt, miệng nói hân hạnh. Trong một giây đồng hồ, hai người nhìn nhau, Tuấn thì muốn dò xét, phỏng đoán xem Đạt đến đây với tư cách gì, mục đích gì, là bạn hay là thù, gây sự hay là mang tiền lại cho Tuấn mượn. Đạt chỉ nhìn Tuấn để đánh giá, phân loại Tuấn thuộc cái loại người nào, nghiện sĩ bừa bãi hay là lưu manh suy đồi. Đạt nhìn cái thân hình cá chép, bộ ria, gương mặt lì của Tuấn và tự nhủ: cái điệu bộ anh này thì đúng là túng tiền, có thể đánh đập cả người yêu cũng để khảo tiền thì có. Đạt lại đưa mắt nhìn mấy bức tranh treo trên tường, mà Đạt đoán là của Tuấn. Nét vẽ thì giản dị, mạnh, tung hoành, khiến Đạt nhìn bộ mặt Tuấn thì không ưa lắm, nhưng ngắm tranh của Tuấn thì lại thấy có cảm tình đặc biệt. Và Đạt đã chợt hiểu tại sao Huyền lại tha thiết cố cứu vớt Tuấn, chỉ vì bức tranh chân dung Tuấn đã vẽ cho Huyền. Thấy Đạt cứ ngắm tranh của mình, Tuấn hỏi ngay: ông thấy tranh thế nào? Được lắm, có hồn lắm. Nhưng có lẽ vì tất cả tâm hồn của ông đều gửi vào tranh, thành ra chính ông. Chính tôi chỉ còn xác thịt, mà tôi đã mất hết tâm hồn, có phải hay không? Đạt cười, cũng gần đúng như thế. Ngay lúc đó, người bồi mang cho Tuấn một gói thuốc lá do Tuấn nhờ mua. Tuấn bóc gói thuốc mời Đạt rồi vui vẻ kể: ông thật là hên, tôi mới vừa gặp lúc hết thuốc thì ông thư ký của Bình Điên lên đòi tiền phòng. Tôi tán khéo là và mượn được của hắn 50. Tôi mua thuốc lá thì ông đến. Đạt bắt đầu thấy có cảm tình với Tuấn. Đạt hiểu có cảm tình với Tuấn là điều bất lợi cho công việc chàng dự định thực hiện, là chấm dứt sự liên lạc giữa Huyền và Tuấn. Cho nên Đạt đi ngay vào vấn đề: tôi biết là ông cần tiền nên mới biên thư mượn tiền của Huyền, và cũng chính vì bức thư đó mà tôi đến đây. Giọng hơi sẵn của Đạt làm cho Tuấn bực tức hỏi lại: vậy chính Huyền nó nhờ ông lại đây ư? Không phải thế, Huyền có đưa cái thư của ông cho tôi xem để hỏi ý kiến, và nhất là để hỏi mượn tiền tôi. Vì ông cũng rõ Huyền không làm gì ra tiền, cho nên tôi đề nghị với Huyền là để tôi gặp ông và sẽ giải quyết cái việc này với ông. Nghe Đạt giải thích là Huyền hỏi mượn tiền của Đạt để cho mình mượn, Tuấn lại bắt đầu hy vọng Đạt sẽ cho mượn tiền. Anh quên hết bực tức gọi hỏi Đạt: thế ý kiến của ông ra sao? Đạt nhìn thẳng vào mắt của Tuấn: trước hết tôi muốn biết tại sao ông lại đi mượn tiền một thiếu nữ như là Huyền. Tôi hỏi mượn tiền Huyền vì tôi cần tiền, chứ còn tại sao nữa? Lúc này tôi có nhiều món phải thanh toán, mà chỗ nào hỏi mượn được tiền tôi cũng đều vướng mắc cả rồi, nên tôi phải đành hỏi Huyền. Tôi tưởng cái đó cũng là chuyện thường tình. Giọng của Tuấn rất là hồn nhiên, vô tội, khiến Đạt làm ra vẻ nghiêm rồi nói với Tuấn: nhưng chắc ông cũng nhận thấy việc mượn tiền với một thiếu nữ là một điều không tốt đẹp, không những mang tiếng cho ông mà còn mang tiếng cho cả Huyền là đằng khác. Huyền không cho ông mượn tiền thì không đành tâm, mà cho ông mượn tiền thì cũng không tiện. Ông có thấy như thế không? Ông có thấy ông đặt Huyền vào một hoàn cảnh khó xử hay không? Tuấn ngồi thờ nghe Đạt nói, rồi đột nhiên phì cười. Bây giờ tôi mới nghĩ ra, có nhẽ không đẹp thật, nhưng mà đang lúc cần tiền thì còn biết cái gì là đẹp và cái gì là xấu nữa. Tuấn ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mặt Đạt, nói không ngượng ngùng, còn như là khoe khoang. Thú thật với ông, ít lâu nay tôi không còn phân biệt nổi thế nào là tốt nữa. Tiện thể, ông cho tôi hỏi ý kiến về điều giới, đây là xấu hay tốt? Cách đây gần một năm, tôi đánh vé cứ thua hoài, có bao nhiêu tiền tôi nướng sạch mà lại nợ lung tung. Mãi sau mấy thằng bạn vẫn đánh bạc với mình mới tiết lộ cho biết là chúng nó đã cổng bê đến để thịt mình. Cổng bê là thế nào? Bê là bịp, cổng bê là mang bịp tới. Mấy đứa bạn tôi không biết bịp, nhưng chúng đặt cổng mấy tay thợ, mấy tay bịp đến để thịt mình. Mấy thằng bạn giảng giải cho tôi biết là trước kia các bạn tôi cũng đều bị bịp mãi, nên khi sáng mắt thì đều phải gia nhập vào cái làng bịp để gỡ lại tiền. Mà thâm ý của các bạn tôi khi mang bê tới để thịt tôi thì chỉ là để cho tôi trầm như nhộng thì rồi, dù muốn dù không tôi cũng sẽ gia nhập tổ chức của họ. Tôi thú quá nên nhận lời liền. Và khi tôi làm quen với tổ chức B thì tôi lại sửng sốt nhận thấy rằng những người này tuy là dân B nhưng rất là chững chạc, lương thiện và có đạo đức cách mạng hơn cả những cách mạng gia. Thấy Đạt tủm tỉm cười, ra vẻ chế nhạo, Tuấn nóng máu nói thêm: Ông không tin ư? Ông không tin thì mời ông gia nhập tổ chức của chúng tôi. Đạt vẫn tủm tỉm cười: Thật hân hạnh. Tuấn tưởng thật, mắt long lên sòng sòng: Ông gia nhập thật nhé, cổng bê ngon lành lắm. Ông chỉ cần giới thiệu cho chúng tôi một cái mồi ngon nào đó, ông cứ việc về nhà ngủ, rồi sáng hôm sau nếu mà lột được thì tức khắc ông sẽ được chia 1/3, nghĩa là 3.330 ba cát ba xu, không thiếu không thừa một xu. Thế là lương thiện đàng hoàng chứ còn gì nữa. Đạt phì cười: Ngon lành như vậy sao ông vẫn bị túng tiền, rồi còn hỏi mượn tiền Huyền? Tuấn cũng cười: Ngon lành lắm, nhưng lúc này hết đất rồi. Vậy thì ông giới thiệu cho chúng tôi đi. Cũng xin nói trước để ông khỏi áy náy trong lương tâm, là chúng tôi chỉ lột những đứa đáng lột, những đứa mà hút máu mủ đồng bào, những cái thằng làm giàu bất lương. Đồng tiền của họ nếu mình có bịp lấy mà tiêu thì cũng đáng lắm. Như thế là hợp lý hợp tình, có phải không ông? Tuấn nghe Tuấn nói say sưa, Đạt chỉ còn biết lắc đầu. Chàng cười buồn rồi bảo Tuấn: Nếu ông tin tưởng ở cái chính nghĩa B của ông, sao ông không rủ cả Huyền vào nữa cho nó vui? Tuấn thản nhiên trả lời: Nếu tôi biết Huyền bằng lòng thì tôi cũng sẽ không ngại gì mà không rủ. Đạt nhìn Tuấn, không biết xếp Tuấn vào cái loại người nào nữa. Đạt không hiểu nổi tại sao giữa kịch phẩm của Tuấn, hòa phẩm của Tuấn và đời sống cá nhân của Tuấn lại có sự mâu thuẫn rùng rợn như vậy. Mà có thật là Tuấn không biết hối hận nữa hay đó chỉ là bề ngoài? Đạt thường nghe nói tới lối sống mệnh danh là tàn bạo của một số nam nữ thanh niên thời đại, và nghe Tuấn hồn nhiên rủ chàng vào tổ chức bịp của Tuấn, Đạt tự hỏi phải chăng đó là tâm lý tàn bạo của thời đại. Nhưng Đạt vụt nghĩ tới chuyện riêng của mình, đến việc Đạt rắp tâm hỏi Diễm làm vợ, và chàng tự nhủ: Ta yêu một người học trò của mình, yêu một con người bạn, như thế chả là bạo tàn là gì. Và Đạt chợt hiểu cái buồn lạ lùng đã xâm chiếm tâm hồn của mình lúc này. Khi nghe Tuấn rủ chàng vào tổ chức của Tuấn, liệu mình có hơn gì Tuấn hay không? Cái ý nghĩ xót xa đó làm cho giọng của Đạt bớt nghiêm khi nói với Tuấn: Anh, à quên, ông đã 30 tuổi chưa? Xin anh cho phép gọi bằng anh cho nó tiện. Dạ, vừa chẳng 30, tam thập nhị lập mà. Anh vẫn sống độc thân? Chả độc thân thì sống với ai? Mẹ chết, bố thì bị Việt Minh thủ tiêu, vợ thì đi lấy cán bộ của cụ. Anh đã có vợ? Có chứ, tôi có cả một đứa em gái nữa. Thế cô ấy đâu? Nó đi làm vũ nữ, Vũ nữ trang, anh có hay đi nhảy hay không? Đạt lắc đầu. Tuấn nói tiếp, nếu anh hay đi nhảy thì phải biết tiếng của nó. Nó sống lộn xộn như tôi, nên hai anh em chả ai buồn đem những lời đạo đức khuyên nhau cả. Chứ hồi nó là một nữ sinh, nó chưa làm nghề vũ nữ, nó cứ dằn vặt tôi, làm tình làm tội tôi đủ điều. Bây giờ thì yên rồi, nó không mắng nhiếc tôi nữa, vì chưa biết chừng nó lại bừa bãi hơn cả mình. Đạt đột nhiên hỏi Tuấn, Huyền có quen biết cô em của anh hay không?
Không,
Huyền cũng không biết là tôi có đứa em gái. Cho họ quen nhau để làm gì? Đạt hỏi luôn Tuấn, anh nghĩ thế nào về Huyền? Liệu anh có mong mỏi Huyền cũng trở thành vũ nữ như cô Trang, em gái của anh, để Huyền khỏi mắng nhiếc anh giống như em gái của anh trước kia hay không? Tuấn cười nhưng không trả lời. Câu nói mỉa mai của Đạt khiến Tuấn có cảm tưởng là Đạt còn ngây thơ quá. Có một thời, Tuấn đã oanh liệt nhịn chơi, nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi em. Có một thời, không nhận Tuấn có những ý nghĩ lương thiện và lành mạnh của một thanh niên có giáo dục, mà còn có tinh thần hy sinh cao thượng của người anh tự hào đã nuôi em gái mình ăn học. Nhưng chẳng may, Tuấn lâm bệnh vào giữa lúc Tuấn thiếu. Đào ốm, một thằng bạn văn nghệ đã đem tiền đến nuôi hai anh em của Tuấn để lợi dụng Trang, rồi ngủ với Trang. Và do đó, Trang từ một nữ sinh ngây thơ bước vào con đường vũ nữ. Tuấn không thù thằng bạn chó má đó, và cũng không giận em mình nhẹ dạ, mà Tuấn sống thản nhiên. Tuấn không còn phân biệt được, và cũng không buồn phân biệt thế nào là xấu, là tốt, là phải, là quấy nữa. Nghe Đạt hỏi mình nghĩ thế nào về Huyền, Tuấn hỏi lại, xin lỗi anh không phải là người yêu của Huyền chứ? Tự nhiên Đạt thấy cần phải tâm sự với Tuấn. Không, tôi yêu Diễm, chị ruột của Huyền, và cũng định hỏi Diễm làm vợ.
Cô Diễm à, nhưng cô Diễm còn là học trò của anh kia mà.
Vâng, đúng thế. Tuấn lắc đầu cười, giọng nửa đứng đắn mà nửa đùa cợt. Như thế liệu có tiện cho anh không? Biết đâu người ta chả báo anh lợi dụng địa vị thầy dạy học của anh. Mà chưa biết chừng, việc anh cầu hôn Diễm cũng giống như việc tôi hỏi mượn tiền của Huyền. Nói vậy không phải là tôi chỉ trích anh đâu, mà trái lại là đằng khác. Rồi Tuấn lại cười giòn giả. Tiếng cười của Tuấn giống như lột trần tâm sự của Đạt, để Đạt nhìn thấu rõ cái bản ngã thầm kín của mình. Nhưng nhìn thấu tâm hồn mình, Đạt vẫn không cảm thấy xấu hổ, sượng sùng, vì không bao giờ chàng ngờ vực lòng mình, tự cho rằng mình đã lợi dụng tình thầy trò để quyến rũ Diễm. Đạt chỉ thấy buồn ghê gớm, cái buồn không cội rễ của kẻ sắp bước vào sóng gió của yêu đương, hay cái buồn của kẻ gần mất hết cả tin tưởng. Tiếng cười của Tuấn đồng thời cũng làm Đạt bỏ cái dự định là tìm cách cắt đứt mọi liên lạc giữa Huyền và Tuấn, thuyết phục Tuấn để Tuấn đừng có quấy rầy Huyền nữa. Đạt mệt mỏi đứng lên, sắp sửa đi về thì Tuấn hỏi, nhưng còn món tiền tôi hỏi mượn, vậy anh tính sao? Có thể giúp được cho tôi hay không?
Mai mốt tôi sẽ mang lại cho anh.
Rồi đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc, Đạt lại hỏi Tuấn, vừa rồi anh bảo cô em của anh tên là Trang có phải không?
Phải, Thái Trang.
Cách đây 3 năm, cô ấy có học ở trường Lê Lợi hay không?
Hình như là có.
Nếu vậy thì rất có thể cô ấy trước kia là học trò của tôi lắm. Trong lớp chúng bạn vẫn trêu Trang, gọi nó là Trang Mũ Nhè, vì Trang tuy đã lớn mà hay mau nước mắt lắm.
Tuấn cười, đúng đấy, trước kia nó hay khóc nhè lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi, nó còn nguy hiểm hơn là đằng khác.
Nguy hiểm? Phải, nó tự cho mình là một thứ rắn hổ mang, chuyên môn phá hạnh phúc của người khác. Nếu quả thật nó là học trò cũ của anh, mà nó lại biết anh định hỏi cô Diễm làm vợ, thì nó sẽ tự coi như một bổn phận phải phá đám anh.
Dữ tợn đến thế cơ, trả thù đàn ông mà lị.
Nếu không ăn được thì đạp đổ chứ sao. Nó không được hưởng cái gì gọi là hạnh phúc bằng tiện, cũng như con gái con nhà tử tế nữa, nên nó rất ghét những người được hưởng hạnh phúc, nhất là những cặp nhân tình trưởng giả quý phái giống như anh và cô Diễm.
Đạt cười, tôi mà là trưởng giả quý phái? đó là dưới mắt con bé em của tôi. Đối với con Trang thì tất cả những người lương thiện thật hay là lương thiện giả chưa xa cơ lỡ bước giống như nó thì đều thuộc loại trưởng giả và quý phái đáng ghét cả. Đấy rồi anh coi, nó mà gặp anh thì nó sẽ trả cái thù thằng đàn ông mà đã lợi dụng nó, ngủ với nó lên đầu của anh cho xem. Anh có muốn thử hay không?
Muốn lắm.
Đạt nhớ lại người nữ sinh có đôi mắt to ngơ ngác như con nai tơ, mỗi khi phải lên bảng đen thì nước mắt đã chảy vòng quanh. Đạt vẫn không thể nào tưởng tượng nổi người nữ sinh ngây thơ rụt rè trước kia lại có thể trở thành một thứ rắn hổ mang giống như Tuấn đã nói. Đạt bảo Tuấn: nhờ anh hỏi hộ Trang xem có đúng nó là Trang Mũ Nhè ngày trước hay không. Nếu đúng thì anh mời nó lại chơi ở đằng tôi, hoặc hôm nào tôi và anh sẽ đi đến thăm nó.
Anh không sợ?
Sợ gì?
Thì sợ nó phá đám anh.
Theo ý tôi thì tôi thành thật khuyên anh đừng có nên gặp nó. Ngay lúc đó cánh cửa bị đẩy mạnh và một thiếu nữ bước vô làm Tuấn reo lên:
kỳ diệu thật,
vừa nói đến mày thì mày lại tự dẫn xác đến. Rồi chỉ vào Đạt, Tuấn hất hàm hỏi: mày biết ai không?
Nghe Tuấn nói, Đạt hiểu ngay người thiếu nữ chính là Trang. Mặc dầu Trang đã thay đổi hoàn toàn,
còn Trang thì chăm chú nhìn Đạt và Trang đã nhận ra ngay là Đạt.
Ồ, có phải thầy Đạt không?
Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của Trang, không một chút e thẹn. Trang chìa tay ra bắt tay Đạt thật là chặt, làm cho Đạt đỏ mặt.
Sao em không bao giờ gặp thầy ở vũ trường cả?
Thôi, phế bỏ cái tiếng thầy đi, thầy cho gọi bằng anh.
Hả thầy?
Nhớ thầy.
À quên, nhớ anh ghê.
Thấy Đạt có vẻ luống cuống, Tuấn cười giải thích: con Trang nó quên mất cái giọng nữ sinh của nó rồi, và đối với ai cũng dở ra cái giọng vũ nữ, nhớ anh ghê. Vậy anh đừng có ngạc nhiên khi thấy nó nói là à quên, nhớ anh ghê.
Trang vội phản đối: không, em nhớ thật kia mà. Em còn nhớ và còn thuộc cả cái bài giảng tù của anh Đạt. Chắc mấy năm nay, năm nào anh cũng vẫn phải lải nhải mang cái bài đó ra mà giảng cho học sinh, có phải như thế không?
Thầy, à quên, anh.
Nghe Trang nói, Đạt giật mình, thấy Trang nói đúng. Đã mấy năm nay, năm nào cũng như năm nào, chàng vẫn cứ lải nhải đem mấy bài văn thơ cổ điển cũ rích mà giảng cho học sinh. Chàng vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ cái lề lối suy trưởng, làm việc cũ, trong khi các học trò của anh đã lăn xả vào cuộc sống, đã rút những kinh nghiệm ê chề để tiến vượt bậc, bỏ rơi anh thật là xa.
Đạt nhìn Trang và thật tình chàng không nhận ra người học trò của mình. Chàng không tìm thấy đôi mắt nai vàng ngơ ngác của cô học trò hay khóc. Trong đôi mắt Trang bừng lên một cái nhìn sâu sắc, vừa ngạo nghễ, miệng cười của Trang là cái miệng cười thần tiên nhưng mà đầy nhục dục, và cồn ngực của Trang là cả một thách thức đối với cuộc đời. Đạt không dám chống đỡ lâu với cái nhìn như xoáy vào tim của Trang, không dám nhìn vào cái ngực của Trang, khiến Trang tủm tỉm cười, nói giống như chế nhạo Đạt: trong anh vẫn ngây thơ như là thầy Đạt. Đạt không biết trả lời sao, vì quả thật chàng cảm thấy mình cũng vẫn ngây thơ giống như Trang nói, chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn Trang, khiến Tuấn lại phá lên cười:
đừng tưởng anh ấy ngây thơ, anh ấy yêu một người học trò của ảnh và sắp lấy làm vợ đó.
Rồi Tuấn đem chuyện gia đình Thúc kể cho Trang nghe. Tuấn ca tụng các cô gái của Thúc mỗi người đẹp một vẻ và kết luận nửa đùa nửa thật: lúc nãy tao đã giới thiệu vắng mặt mày với ông Đạt rằng mày là không còn là một nữ sinh mũ nhè giống như ngày trước, mà là một thứ rắn độc chuyên môn cướp sống chồng mình giống như Lít Tay Lò. Và tao đã dọa anh Đạt rằng nếu mày mà biết thầy Đạt của mày yêu cô Diễm thì thế nào mày cũng sẽ phá đám cho bằng thích. Anh Đạt không có tin.
Đâu, mày cũng nên nói sơ qua về thành tích cướp người yêu của mày cho anh Đạt biết đi.
Trang chăm chú nhìn Đạt: anh định lấy cô Diễm thật đấy à?
Đạt lúng túng chưa biết trả lời sao, khiến Trang cười tủm tỉm:
trong anh thật là ngây thơ và tội nghiệp. Đúng là anh mê cô ta rồi. Nhưng em cũng nói để anh biết, nhân danh là một người học trò cũ của anh, em không muốn anh lấy cô ta đâu. giọng Trang không có vẻ gì đùa giỡn, và một ánh căm hờn thoáng qua làm cho đôi mắt của Trang đột nhiên trở nên dữ tợn. Anh Tuấn không nói đùa đâu, em chính là một thứ rắn hổ mang, một thứ gái cướp chồng của người ta đấy anh à.
Cô nói như vậy thôi chứ tôi không tin đâu.
Anh không tin thì rồi anh cũng sẽ phải tin. Mà tại sao anh lại thích bọn con gái, con nhà tử tế như thế? Bọn nó thì có đáng gì để yêu? Trừ cái tiết trinh của nó thì chưa chắc đã còn. Tôi vẫn tưởng thầy Đạt của tôi không đến nỗi tầm thường như mọi người. Ai mà ngờ không xứng em với Đạt nữa. Vì thấy Đạt gọi mình bằng cô, nghe Trang nói, và nhất là nghe Trang đổi cách xưng hô, Đạt hiểu là Trang không phải chỉ nói đùa cho vui. Đạt mỉm cười trả lời với Trang: ai mà chả tầm thường khi người ta đã yêu.
Anh mà cũng biết nói thế kia à?
Vậy nếu tôi có tầm thường, có phá đám anh, thì liệu anh có oán trách tôi không?
Không bao giờ.
Được lắm. Trang chìa tay bắt tay Đạt như thách thức. Đạt nắm lấy tay Trang, nhưng chàng ôn tồn dịu dàng nói với Trang:
nói đùa vậy, chứ tôi có gì đâu mà Trang cần phải phá. Gặp Trang sau 3-4 năm cách biệt, thấy Trang thay đổi ghê gớm quá, tôi thú thật là không biết mình nên vui hay buồn.
Trước sự thay đổi đột ngột của Trang, tôi không tìm thấy người học trò cũ của tôi nữa.
Chả có gì nên vui, mà cũng chả có gì nên buồn, đời là thế anh ạ.
Chính em cũng không tìm thấy người thầy cũ của mình nữa rồi, thì anh bảo sao?
Đạt lặng người không trả lời. Tuấn thì lúc nào đã trở lại với cổ bài vé và loay hoay bối bài, mặc cho hai người nói chuyện và ngồi nghe.
Trang im lặng một lúc khá lâu, đợi cho Đạt trả lời nhưng không thấy Đạt trả lời mà cứ im lìm lấy thuốc lá ra hút. Trang lại lên tiếng:
hồi đi học thú thật là em phục anh ghê, nhưng bây giờ thì nhiều lúc em nghĩ thấy oán anh lắm.
Sao lại oán? Trang rất lễ phép và không có vẻ gì đùa cợt, cầm tay Đạt để lên mông của mình. Trang hỏi:
anh có biết cái này là cái gì đây không?
Đạt ngơ ngác muốn rụt tay về mà không dám rụt, không hiểu Trang định hỏi cái gì, thì Trang đã nói tiếp:
cái đệm mông đấy. Anh có biết cái đệm mông này nó mua bao nhiêu tiền hay không?
Tuấn đang bói bài phì cười: mày hỏi lục vấn kiểu ấy thì giáo sư Đạt làm sao mà trả lời cho mày được?
Trang cũng cười: cái đệm mông này em mua 10.000 đồng.
10.000 đồng? Anh có thể tưởng tượng được hay không?
Em cảm oán anh là oán ở chỗ anh dạy học trò phải biết chết như con chó sói của Vinny, chết im lặng không than thở cầu van. Nhưng anh thì không dạy cho em biết là một cái đệm mông phải mua tới 10.000 đồng, và cũng nhờ một cái đệm mông mà một người đàn bà có thể đạt được địa vị, tiền tài và cả hạnh phúc nữa.
Trang nghĩ một lát để thở rồi nói tiếp: anh có biết không, cái đệm này của em, nhờ cái đệm này mà mấy hôm nay em hái ra được tiền, kiếm thêm được mấy đứa nhân tình.
Em tới đây là để mang tiền đến cho anh Tuấn. Thôi, anh khỏi phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn tiền của ai nữa. Tiền đây, anh đem mà đi trả nợ đi.
Nhìn thấy tiền giống như mèo thấy mỡ, mắt Tuấn sáng ngời và chàng rên rỉ:
trời ơi, sao mày không nói ngay là mày có tiền, mày còn triết lý về cái đệm mông mãi. Người ta chỉ triết lý suông khi nào mà không có tiền, chứ đã có tiền rồi thì a lê hấp sống cái đã chứ.
Lẹ hơn cướp giật, Tuấn cầm lấy sắp giấy bạc nhét vào trong túi, không kịp đếm và cũng không hỏi hàng Trang xem nó là bao nhiêu, vì Tuấn chỉ nơm nớp sợ Trang sẽ thay đổi ý kiến rồi lấy lại tiền. Chưa đầy một phút, Tuấn đã xỏ giày mặc quần áo xong xuôi.
Anh đi đâu vậy? Trang hỏi.
Thì đi trả nợ chứ đi đâu.
Anh đi trả nợ hay là đi đánh bạc đây?
Tuấn cười, đường nào thì cũng tới La Mã.
Thôi em tiếp giùm anh Đạt nha.
Hay em đưa anh Đạt đi, đi nhảy đi.
Chứ tội gì mà ngồi triết lý về cái đệm mông.
Rồi Tuấn lại hớn hở bắt tay Đạt đi ra ngoài cửa. Chàng còn cẩn thận đẩy tay lên túi quần sau, thấy tập bạc vẫn còn còm còm nằm ở trong đó, thì chàng ta vui